بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Xin trân trọng gửi đến quý đạo hữu Muslim gần xa đoạn thu âm với chủ đề Lời khuyên của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam về cách chọn chồng cho con gái. Bây giờ, kính mời quý đạo hữu cùng lắng nghe.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اهدنا فيمن هديت لا هادي لنا إلا أنت واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود حق سوى الله فكل ما يعبد من دون الله من نبي أو ملك أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر فإنه باطل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب فهو بشر كسائر البشر ميزه الله تعالى بخصائص النبوة وليس له حق في الألوهية ولا حق في الربوبية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Anh chị em Muslim thân mến, hãy hết lòng kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala trong từng suy nghĩ, qua từng lời nói nhất cử và nhất động của chúng ta. Hãy kính sợ Allah mà đứng lên thi hành nhiệm vụ của một bề tôi đối với Thượng Đế. Hãy luôn tránh xa những điều haram, những điều mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã cấm. Anh chị em Muslim thân mến, đối với những ai đã là chồng, đã đang làm cha, thì hãy làm nhiệm vụ và hãy làm tròn nhiệm vụ quản lý mà Allah Subhanahu wa ta'ala cho họ quyền kiểm soát những ai với họ như vợ và con cái. Rồi chắc chắn chúng ta sẽ bị Allah Subhanahu wa ta'ala tra khảo về vấn đề quản lý đó, trong khi Ngài là đấng am tường rành mạch hết tất cả, cho dù chúng ta có che giấu hay là phơi bày. Chúng ta chớ lợi dụng, lạm dụng quyền hành, đòi điều khiển phụ nữ như thế nào tùy ý. Nhất là trong việc hôn nhân, đừng biến con gái của mình trở thành món quà hàng hóa để đổi trác. Ai trả giá được cao thì người đó được, và ai không trả giá được cao thì người đó bị cấm. Đây chính là sự lường gạt, sự dối trá trong việc quản lý. Người này chỉ biết nhìn vào phúc lợi nhỏ nhoi trước mắt ở trần gian mà đánh mất đi lương tri của chính mình. Đã là cha mẹ thì ai cũng thương yêu con cái, đều mong muốn cho chúng thành gia lập thất, nhất là con gái. Cha mẹ luôn muốn cho chúng có một tấm chồng xứng đáng để cho chúng được hưởng mọi điều tốt đẹp và niềm hạnh phúc ở trần gian và ngày sau. Thế nên, việc lựa chọn chồng cho con gái là nhiệm vụ vô cùng hệ trọng đối với các bậc làm cha mẹ. Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã di huấn lại cho cộng đồng Islam cách lựa chọn rể cho con gái để con gái được hưởng hạnh phúc trọn vẹn ở trần gian và ngày sau. Nabi nói: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ. Một khi ai đến và hỏi con gái của các ngươi, y làm cho các ngươi hài lòng về mặt đạo và nhân cách đạo đức tốt, thì hãy gả con gái cho y đi. Trong hadith, Nabi sallallahu alaihi wa sallam chỉ cần dặn các bậc làm cha mẹ mỗi hai điều và không có điều thứ ba. Điều thứ nhất là hãy nhìn người đó về mặt đạo, và điều thứ hai hãy nhìn người đó về mặt nhân cách. Bởi hai điều này là cơ sở chính để chứng minh rằng người đó có đứng đắn đàng hoàng hay không. Nếu là người ngoan đạo, biết kính sợ Allah thì mối quan hệ của y luôn đứng đắn, chỉ quan hệ với những người đứng đắn giống như y. Một khi y ở với vợ thì ở theo đúng với giới luật của Allah Subhanahu wa ta'ala chỉ dạy, và khi y thôi vợ thì y thôi vợ một cách hợp lý và tế nhị. Bởi trong lòng y có sự kính sợ Allah ngăn cản y không cho y làm điều bất công đối với vợ con. Còn đối với người có nhân cách đạo đức tốt, y sẽ cư xử hài hòa, có gương mặt luôn tươi cười, nhã nhặn trong lời ăn tiếng nói, giáo dục con cái nên người và cư xử tốt với bà con, với hàng xóm. Anh chị em Muslim thân mến, để khẳng định được một người có ngoan đạo hay không thì phải dựa vào hai tiêu chuẩn sau. Tiêu chuẩn thứ nhất, về mặt đức tin. Y phải là người hết lòng tin tưởng Allah và Rasul sallallahu alaihi wa sallam, không tí tị nghi ngờ, không y phải luôn tôn trọng Allah và tôn trọng Rasul, không có tính nhạo báng, diễu cợt Allah hay diễu cợt Rasul. Bởi chỉ cần bất cứ một người nào có mang tính nghi ngờ trong lòng, Allah có phải là đấng tạo hóa duy nhất, Allah có phải là đấng thượng đế nhất xứng đáng được thờ phụng, hoặc nghi ngờ về sứ mạng của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, người có phải là Rasul thật sự hay là chỉ là truyền tụng, thì những người đó là những người kafir, là những người không phải là Islam, họ đã bước khỏi vành đai của Islam. Và tương tự như họ, những ai nhạo báng bất cứ giáo lý nào của Islam, hoặc nhạo báng thiên kinh Quran, hoặc nhạo báng Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì y đã là kafir, không phải là người Muslim, cho dù y có xi măng hay ớt hay làm bất cứ điều gì khác. Tiêu chuẩn thứ hai, hành lễ salat. Tối thiểu của một người là phải hành lễ salat một ngày đêm 5 lần, và y phải biết rằng đây là nhiệm vụ mà Allah SWT bắt buộc mọi người Muslim phải thi hành vào đúng giờ giấc đã quy định. Và nếu y phủ nhận lễ salat hoặc bất cứ một lễ nào trong là ngành lễ salat thì y đã là kafir, bởi y đã phủ nhận Allah, phủ nhận Rasul, phủ nhận sự thống nhất của cộng đồng Muslim. Ngoại trừ người nào mới gia nhập Islam chưa tận tường thì đã dạy, thì hãy dạy cho họ được biết. Tương tự, đối với ai bỏ hành lễ salat nhưng trong lòng của họ mực mực công nhận rằng hành lễ salat là nhiệm vụ của Muslim thì y vẫn là người kafir. Tức người nào không hành lễ salat và người đó cho rằng là gì, và họ hài lòng trong lòng nói salat là bắt buộc Islam, thì người đó vẫn là kafir, không phải là Muslim. Như Allah Ta'ala đã phán trong thiên kinh Quran:
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ.
Nếu như họ, bọn chúng quay lại sám hối và chịu hành lễ salat và xuất gia cách bắt buộc, thì chúng là anh em cùng tôn giáo với các người. Tức người nào không hành lễ salat thì người đó không phải là người anh em cùng tôn giáo, bởi họ là kafir. Vì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith khác: sự khác biệt giữa người Muslim và người đa thần, người kafir là bỏ bê việc hành lễ salat. Và Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith khác: điểm phân biệt giữa chúng ta và những người ngoại đạo là hành lễ salat, ai bỏ hành lễ salat thì y đã là kafir. Ông Umar bin Khattab, ông ta nói: không có cổ phần trong Islam dành cho người hành lễ không hành lễ salat, tức không hưởng được bất cứ quyền lợi giờ nào trong Islam dù là tế trị. Ông Abdullah bin Shakir nói: tất cả Sahaba đều nhìn nhận rằng không có việc làm nào khi không thực hiện nó làm cho một người từ Muslim trở thành kafir, ngoại trừ việc bỏ hành lễ salat. Islam cấm bậc làm cha mẹ gả con gái của mình cho người không có đức tin, không tin tưởng vào Rasul sallallahu alaihi wasallam, hoặc là kẻ nhạo báng, chê bai Allah, chê bai Rasul, hoặc chê bai bất cứ phần giáo lý nào của Islam hay thiên kinh Quran, thậm chí kể cả người không hành lễ salat, bởi tất cả họ là kafir. Ai gả con cho họ thì cuộc hôn ước đó vô hiệu, Allah không chấp nhận, và tất cả mối quan hệ chăn gối của hai người họ được xem là zina. Hỡi với bậc làm cha mẹ, hãy kính sợ Allah mà lựa chọn cho con gái của mình một tấm chồng đứng đắn về mặt đạo đức và ngoan đạo. Bởi để làm theo dư huấn như là vì tôi sinh lâm đã dạy chúng ta, như chúng ta đã vừa nghe, các người chớ có đặt mục tiêu phải tìm chồng cho con là người giàu, là ông chủ này, ông chủ nọ. Có một số người cha mẹ đã ủy quyền nên đã ép buộc con gái mình, đã cấm con gái mình không cho lấy chàng thanh niên ngoan đạo có nhân cách tốt chỉ vì chàng thanh niên đó nghèo. Mọi người hãy lắng nghe đây lời khuyến cáo trịnh trọng của Rasul sallallahu alaihi wa sallam ở phần cuối hadith: đối với những người nào ngăn cản không cho con gái lấy những người đã được phù hợp như vậy này bị đã dạy. Illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bằng ngược lại, các ngươi ngăn cản thì sẽ gặp phải tai ương và biết bao xấu hổ khác trên đời. Đúng, sự thật là thế. Có rất nhiều người cha mẹ khi con cái của họ được mai mối đến dạm hỏi đàng hoàng thì lại không muốn gả, họ viện đủ lý do để từ chối. Trong khi đó, chính con gái của họ cũng đã đồng ý lời dạm hỏi của chàng thanh niên đó. Sự cấm cản của họ không có tác dụng bao lâu, do bởi con gái của họ đã trốn nhà chạy theo chàng thanh niên đó. Như chúng ta đã từng nghe và từng thấy rất nhiều, chẳng phải sự việc như đầu tiên sallallahu alaihi wasallam đã khuyên cáo hay sao? Bằng ngược lại, các ngươi ngăn cản thì sẽ gặp phải tai ương và biết bao xấu khổ khác trên đời. Nếu người nào đặt mục tiêu gả con gái phải là người giàu, chẳng lẽ họ không thấy được rằng đồng tiền có rồi lại hết hay sao? Có biết bao nhiêu người vốn nghèo khó rồi trở nên giàu có, và cũng có biết bao nhiêu người vốn là đại gia, vốn là thương gia nổi tiếng rồi trở nên nghèo sơ sát. Đôi khi thấy được rằng các bậc làm cha mẹ đơn phương hủy hôn ước của con gái, mặc dù gia đình đôi bên đã đồng ý tất cả, việc làm ngớ ngẩn đó của y chỉ vì tiền. Có lẽ những người này đã cho rằng con gái của họ là món hàng đổi trác, đem ra chợ để đấu giá. Ai đấu giá được cao thì người đó được, còn ai đấu giá thấp thì người đó sẽ không được. thật đáng tội nghiệp thay cho những người có suy nghĩ tương tự. Họ không biết được rằng hôn nhân là vấn đề thiêng liêng, rất được trịnh trọng và là sợi dây thiết chặt tình cảm giữa người với người, như Allah subhanahu wa ta'ala đã phán.
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.
Chính Ngài Allah đã tạo hóa loài người các ngươi từ nước, rồi Ngài thiết lập giữa các ngươi mối quan hệ ruột thịt và hôn nhân để thiết chặt các ngươi lại, và thượng đế của ngươi Muhammad hoàn toàn có khả năng. Nếu một khi bậc làm cha mẹ đã lỡ hứa với một ai đó, rồi phát hiện được rằng chàng rể tương lai không hề quan tâm đến việc hành đạo hoặc phẩm chất đạo đức của y xấu, không tốt, thì cha mẹ được quyền hủy hôn bởi việc làm đó chưa đi đến đâu. Còn nếu hủy hôn ước chỉ vì người đó nghèo, trong khi chàng trai đó lại là người ngoan đạo có nhân cách đạo đức tốt, thì những người đó hãy chuẩn bị đi sẵn một câu trả lời trước Allah subhanahu wa ta'ala vào ngày phán xét, và họ sẽ không tìm được đâu cho mình một câu hỏi đúng. Tuy nhiên, cha mẹ được quyền cấm cản con gái, không cho phép yêu thích những người bỏ bê việc hành lễ xoa lá, những kẻ bê tha rượu chè, những kẻ không chuyên làm tội lỗi và thiếu lễ độ. Việc cấm cản này của họ lúc này có tác dụng được Allah subhanahu wa ta'ala cho phép. Tương tự, trong giáo lý Islam không có việc ép hôn, không có việc ép buộc con gái phải lấy người mà cô ta không đồng ý, không hài lòng. Bởi Nabi sallallahu alayhi wa sallam nói: La tunkihul ayyim hatta tusta'mar wa la tunkihul bikru hatta tusta'zan. Các người không được phép gả gái quá chồng cho đến khi được phép của cô ta, và không được phép gả gái trinh cho đến khi được sự đồng ý. Mọi người hỏi thưa Rasul, vậy sự đồng ý của cô gái như thế nào? Thì Nabi sallallahu alayhi wa sallam đáp: An taskut, là cô ta yên lặng. Và Nabi sallallahu alayhi wa sallam nói hadith khác: Al-bikru yasta'zinuha abuha fi nafsiha wa ithnuha samsuha. Đối với con gái còn trinh thì người cha phải là người trực tiếp hỏi ý kiến của cô ta, và sự ưng thuận của cô ta là im lặng. Thì chúng ta biết những người con gái chưa từng có chồng thì sự mắc cỡ của họ là thể hiện rất là nhiều, đặc biệt là nói vấn đề hôn nhân. Nếu họ đồng ý, đa số bọn những người ngồi nơi đó là không lên tiếng, mắc cỡ mà thổ thẹn. Còn khi họ đã lên tiếng, con không đồng ý, con không chịu, thì hà rom đối với những người cha ép hôn con mình phải gả, thì ngày sau hãy chuẩn bị đi, Allah Ta'ala sẽ tra khảo họ về câu hỏi đó. Các bà hộ Muslim thân mến, hãy kính sợ Allah mà đừng ép hôn con gái mình lấy những người mà cô ta không yêu thích, và cũng đừng cấm cản con gái mình lấy những người ngoan đạo đứng đắn về nhân cách đạo đức cũng như ngoan đạo. Các người đừng có đặt mục tiêu là phải chọn ghế giàu, ghế có chức quyền, ghế là thương gia. Đây quả là những việc làm của những kẻ ngớ ngẩn. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta là những người luôn làm theo sắc lệnh của Ngài, làm theo sắc lệnh của Rasul, để được Ngài hài lòng cho vào thiên đàng vĩnh cửu. Và cầu xin Ngài che chở chúng ta tránh khỏi sự giận dữ và hình phạt khủng khiếp của Ngài, đó là hỏa ngục. Anh em Muslim thân mến, Allah subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh chúng ta một điều, và chính Ngài đã bắt đầu cho việc làm đó. Allah subhanahu wa ta'ala phán: Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Quả thật Allah subhanahu wa ta'ala và tất cả malaikat của Ngài đều salawat cho nabi. Này hỡi những người có đức tin, hãy salawat cho người cho thật nhiều. Và Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nói: Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alayhi biha ashra. Ai salawat cho ta một lần sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala salawat cho y 10 lần. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa at-tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر مشركين وعداء الدين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد مسلمين يا رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Quý đạo hữu vừa nghe xong đoạn thu âm, cầu xin Allah mang lại nhiều điều bổ ích với những gì mà quý đạo hữu đã được nghe. Kính chúc quý đạo hữu luôn được sự che chở và ban phúc của Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.